Thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, khi nãy chúng tôi có lên trên chánh điện thì quả thực là khí hậu trận rất là nóng, nóng đến độ nếu chúng ta ngồi khoảng chừng 5-10 phút á, trạng thái thoải mái không còn nữa. Như vậy là như là một cái phản ứng vật lý hay là một cái cơ chế sinh học của cơ thể, con người có rất nhiều nỗi sợ. Sợ nóng, sợ lạnh, sợ đủ thứ hết trơn. Ở Việt Nam cũng ngay cái mùa này thì sức nóng nó cũng lớn lắm. Ngoài cái nỗi sợ về nắng và nóng, người ta còn có những nỗi sợ về mưa và lạnh. Sau những cơn mưa thì khí hậu lạnh nó sẽ ảnh hưởng và khống chế về đêm. Do đó những người nghèo khó và cô đơn đó, cảm thấy là nỗi khổ đau của mình gia tăng rất là nhiều. Có nhiều trẻ thơ ở những vùng sông nước thì cái mùa mưa này là một cái mùa rất là hấp dẫn, hấp dẫn dữ lắm. Các cô cậu xuống dưới nước mà tắm lên là cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mà tắm ngay cái mùa mưa là ngon lành lắm. Thỉnh thoảng có nhiều người không phải là trẻ thơ, người lớn vẫn đi tắm để thay đổi không khí. Tắm ở những cái vùng mà đầm và trạch đó, thì thường thường có nhiều đĩa lắm. Thỉnh thoảng chúng ta tắm rồi chúng ta ngâm mình dưới nước, thì suốt thời gian ngâm mình đó chúng ta trở thành con mồi rất là ngon, nuôi cho những cô chú đĩa rất là béo bở. Nó bám vào thân thể chúng ta hồi nào chúng ta không biết, rồi mình vẫn cảm thấy say mê với dòng nước để mang lại cảm giác dễ chịu của làn da. Khi chúng ta lên trên bờ, chúng ta đi tới đi lui sinh hoạt, chúng ta vẫn chưa cảm nhận được, bởi vì ở trong cơ thể của con đĩa đó nó có tiết ra một cái chất nhờn làm cho cái miệng của nó khi tiếp xúc để rút máu trong người mình ra, mình không có cảm giác. Và những người nào bị đĩa đeo đó vẫn đi thoải mái, không có sao cả. Nhưng nếu họ là một người có cái tính cách sợ hãi thì vấn đề nó có khác nhiều lắm. Chẳng hạn như khi chúng ta chỉ cho họ biết là trên thân của chị, của anh, của ông bà đang có một con đĩa đeo, người đó ý thức về cái thông tin vừa truyền, dùng bàn tay đưa vào ngay cái khu vực trên thân mà mới được chỉ điểm đó. Họ có cảm giác là con đĩa nó đang nhớt nhớt bò trên thân của mình, thì lúc bấy giờ phản ứng đó là tiếng la. Nếu là những người nữ đó, họ sẽ la thất thanh và bỏ chạy. Chúng ta thử đặt ra một vấn đề là tại sao con đĩa nó đeo mình ở trên thân từ ở dưới nước mà mình ngâm mình dưới nước, rồi mình lên trên bờ mình không cảm thấy sợ. Và một khi ý thức được rằng nó đang hiện hữu và chích mình thì nỗi sợ bắt đầu nó xuất hiện. Từ chỗ đó đó, chúng ta có thể lấy cặp mắt của nhà Phật để nhìn và phân tích. Như vậy là cái nguồn gốc của nỗi sợ hãi đó không nằm ở bản chất của sự vật thích mà hay là không thích, đang có với mình hay là không có với mình. Con đĩa vẫn bám vào thơ thần đó, chứ là có thể là 2 tiếng, 3 tiếng chúng ta vẫn thấy tỉnh bơ, không gì hết á. Nhưng mà khi khiêu đụng vào đó thì chúng ta sợ, chúng ta bỏ chạy. Cho nên nỗi sợ đĩa nó chỉ là một cái ảo giác của cảm xúc. Và ảo giác này đang được trương phòng, tức là chúng ta thổi phòng cảm xúc lên với những gì mà chúng ta không lý giải được, rồi chúng ta cuốn quýt lên, la hét, bỏ chạy, hoặc có những tình huống là bế tắc hoàn toàn các cái huyệt mạch của cảm xúc. Khi mình bị một nỗi khổ, niềm đau hay là bị một việc bất hạnh nào đó xuất hiện đó, thì nỗi sợ hãi khống chế đến độ chúng ta kinh hoàng. Và cái đó nó hoạt động một cách ngấm ngầm ở trong con người, làm cho người đó trở nên rất là thụ động, sợ hãi mà không lý giải được. Liên tưởng đến sự kiện ngày 9 tháng 11 2001, Chúng ta thấy rằng là cả thế giới sửng sốt và kinh hoàng khi tận mắt mình nhìn thấy ở trên màn ảnh của TV hai tòa nhà lớn nhất đang từ từ sụp xuống trở thành tro và bụi. Bao nhiêu người hoảng hốt bỏ chạy, bụi, đá, cát, các vật liệu xây dựng và giấy tờ, thậm chí cả tiền bạc đang đổ xuống, và nó tạo ra một cái phản ứng với một cái dòng trôn rất là lớn, đường kính rất là to. Người ta chạy ở trong bụi và cát với rất nhiều cái sự khổ đau. Và liên tưởng đến sự kiện thứ hai, đó là sự kiện ngày 26 tháng 12 2004, cơn sóng thần ở Nam Á và Đông Nam Á, đặc biệt là ở cái vùng đảo Sumatra của Indonesia. Chúng ta thấy đã để lại khoảng 175.000 cái chết, trong đó có những người lớn, những người nhỏ, những người nam và nữ, và đặc biệt toàn là những người giàu có để chết tập thể, mà những người giàu đi du lịch ở những cái vùng có sông nước và biển đẹp đó, của ở vùng châu Á. Như vậy là cứ mỗi lần những người nào còn sống sót ở trong những cái cơn kinh hoàng đó hồi ức liên tưởng lại sự kiện đã qua, họ khó có thể ngăn được dòng cảm xúc. Có những người chai sạn cảm xúc đến độ là họ không nhỏ ra được những dòng lệ ở trên đôi má, nhưng mà họ chảy những giọt nước mắt khô ở bên trong á. Mà giọt nước mắt khô thì nó còn đau hơn là giọt nước mắt thiệt nữa, tại vì giọt nước mắt thiệt nó là một cái phản ứng vật lý phóng thích một cách nào đó nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài. Và khi mình chảy nước mắt, người khác, mà nhất là cái người mang lại nỗi khổ niềm đau của mình, nhìn thấy được đó, thì bỗng nhiên người đó cảm thấy thỏa mãn, hài lòng rằng mình đã truyền một cái thông tin cho người kia rằng tôi đang khổ đau và đang cần cái tình cảm, tình thương, sự chăm sóc, ít nhất là sự cảm thông của những người thân với nhau. Thì lúc đó nỗi khổ niềm đau bỗng dưng là nó được lắng dịu, ít nhất là về cái phản ứng quá trắc ở trong bộ não. Cảm xúc của con người cũng theo đó mà nó trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Nhưng mà nếu như người đó là một cái người mà sống quá nặng về cảm xúc đó, thì những giọt nước mắt đó là không mang lại giá trị của sự trị liệu, mà ngược lại để đi vào một cái khuynh hướng bi quan tiêu cực. Và cái sự khóc được lặp đi lặp lại nhiều lần đó có thể làm cho đời sống của cái người khổ đau đó mất hết ý nghĩa, tức là quên đi những giá trị hạnh phúc, những giá trị đẹp, những giá trị có ý nghĩa khác đang đến với mình hay là xung quanh mình từ những người thân thương khác. Như vậy là cái nỗi sợ hãi đó, nó có thể có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Bất cứ lúc nào mà tâm và ý của con người đó không kiểm soát được dòng cảm xúc, và để cho dòng cảm xúc đó chạy theo một quán tính của thói quen, và quán tính đó nó liên hệ đến sự an toàn trước nhất, tính mạng là cái thứ hai, thứ ba là sự thịnh vượng, giàu sang, phú quý, danh vọng, vân vân. Cho nên chúng ta có thể định nghĩa nỗi sợ hãi trước nhất nó là một cái ý thức vô lý, hay là một cái ý niệm về những nỗi bất toàn, vô vọng, khổ đau, chết chóc xuất hiện, khống chế, ảnh hưởng sự hữu con người, hay là nó theo triết học đó là nó tác động đến hữu thể. Sự tác động đó nó được diễn ra trước nhất là ở mức độ con người hình dung về nỗi khổ niềm đau thông qua truyền thống văn hóa để lại những ấn tượng của kinh nghiệm. Nếu như những người đó được chăm sóc quá kỹ lưỡng thì nỗi khổ niềm đau đó được ẩn hình dưới hình thức các nỗi sợ hãi. Cho nên mỗi lần con người ta ghi lại những kinh nghiệm để vượt thoát nỗi sợ hãi đó, và nếu con người may mắn đọc được những kinh nghiệm đó thì nỗi khổ niềm đau được giảm đi rất là nhiều. Còn ngược lại đó, chúng ta đọc những bản văn hay là những dòng chữ, hay là thông qua sự phát thanh, phát âm của con người mô tả nỗi khổ một cách đau đớn, hay là nỗi sợ hãi một cách kinh hoàng đó, thì những hạt giống đó bỗng dưng được xuất hiện trong con người của mình rất là vô tình. Mình không có ý, nhưng mà nó vẫn hành hoạt. Hành hoạt đến một độ nào đó đó, nó xuất hiện làm cho con người mình mất đi sự kiểm soát của tâm. Cho nên theo nhà Phật đó, nỗi sợ hãi là một cái cơ chế hoạt động ngấm ngầm. Và cái ngấm ngầm đó được nói trong kinh điển nhà Phật, đó là trạng thái tâm lý tùy miên, anusara. Tùy là sự theo đuổi, bám víu, hành hoạt. Còn miên là trong trạng thái là ngấm ngầm, nằm ngủ, vắng lặng. Và mình tưởng rằng là bình thường mình không có nỗi sợ, nhưng mà khi tiếp xúc với là cái nhiệt độ nóng nóng chút xíu ở chánh điện là nỗi sợ bắt đầu xuất hiện. Cho nên lúc đó chúng ta mới phát giác được rằng là cái khuynh hướng về nỗi sợ khí hậu của con người nó có từ lúc mà con người mới lọt lòng. Mà nói theo nhà Phật, nó có từ lúc con người mới đậu thai, đậu vào trong cái thai của người mẹ là đã có mặt rồi. Khuynh hướng đó vẫn tiếp tục theo đuổi con người từ đời này sang kiếp khác. Nếu như con người không có nhu cầu chuyển hóa nó đó, thì nó sẽ trở thành những người bạn rất là trung thành với chúng ta. Và dĩ nhiên là chúng ta không cần những người bạn sợ hãi đó. Chúng ta cần những người bạn bản lĩnh. Nhưng ấy thế mà cái hoạt động khuynh hướng sợ hãi đó không bao giờ tha mình. Mình càng sợ thì chúng càng hiếp, theo nguyên tắc tâm lý gọi là mềm thì nắng, rắn thì buông. Tức là mình càng sợ thì nỗi sợ gia tăng. Còn mình không sợ thì bỗng dưng nỗi sợ sẽ biến mất. Cái cơ chế hoạt động nó nằm ở chỗ đó. Có nhiều người không chấp nhận quan điểm mà nhà Phật đã nêu ra. Họ nói rằng là tôi đã từng đâu có bị ai nắng đâu, ấy thế mà nỗi sợ nó vẫn có trong tôi. Cho nên bây giờ mình biến mình trở thành một cái vật rắn đó, cứng chắc bền vững đó, thì liệu nỗi khổ niềm đau của sự sợ hãi có xuất hiện hay không, có không chứ hay không? Người ta được quyền đặt những vấn đề đó. Và khi đặt vấn đề đối chiếu với những kinh nghiệm của bản thân đó, có nhiều người bị bế tắc vì không tìm ra được giải pháp. Và không biết là tại sao cứ khi tiếp xúc với một cái gì đó thì cái nỗi lo lắng, bồn chồn, dè dặt, e ngại, thẹn thùng, tất cả đó là con cháu dòng họ trực hệ của nỗi sợ hãi hết. Nó tồn tại dưới dạng thức này hay là tồn tại dưới dạng thức nọ thôi. Ví dụ như là khi chúng ta sợ hãi, hay là chúng ta có cái khuynh hướng tùy miên của sợ hãi đó, cái đầu cái mình khoanh tay như thế này nè, mình khoanh tay lại, hai bàn tay mình không có dám cọ quậy tới lui, cái động tác nó làm cho con người mình co rút lại, cái phản ứng hướng nội bắt đầu xuất hiện và con người sẽ mất đi cái khả năng của sự tự tin. Và khi mình tiếp xúc cái đó, mình biết rằng là hạt giống sợ hãi đang ngấm ngầm và trưởng thành rất là lớn ở trong cơ thể cảm xúc hay là cơ chế cảm xúc của con người. Và do đó con người cần phải mạnh dạn để tháo gỡ nó ra. Vì nó là một dòng cảm xúc, cho nên sự tháo gỡ đó không đơn giản. Nếu như nó trói buộc con người bằng một sợi dây, hay là một ổ khóa, hay là một nhà tù đó, thì chúng ta chỉ cần mở cái gút của sợi dây, dùng chìa khóa mở cái ổ, hay là phá cái cánh cửa, đập cái kiếng, đổ cái cường là chúng ta có thể thoát ra khỏi được. Còn này nó là dòng cảm xúc, mà cảm xúc đó nó ngấm nhầm cho đến khi mà chúng ta đối đầu với sự vật đang diễn ra đó, mình mới biết rằng là mình đang bị nó khống chế đè bẹp. Do đó đó là cứ quan sát về các phản ứng của con người trước những biến cố xung quanh đó, thì chúng ta biết rằng là mình đã chiến thắng được nỗi sợ hãi bao nhiêu phần trăm, hoặc là mình đang bị thua trận bởi chúng bao nhiêu lần. Thì theo dõi như vậy thì chúng ta sẽ từng bước nhận diện được bản chất và sự hiện hành của nó. Rồi từ từ chúng ta mới tìm giải pháp thích ứng cho từng tình huống cụ thể thì sự tháo gỡ nỗi khổ niềm đau của sợ hãi mới có thể được trọn vẹn thành công và có kết quả. Theo nhà Phật thì trong cuộc đời này nó có bao nhiêu vấn đề đó, sự vật, con người thì nỗi sợ hãi cũng theo đó mà được nhân thành cấp số nhân. Có một vấn đề mà nỗi sợ nó có thể đa dạng. Ví dụ như là chúng ta mới mua về một chiếc xe Mercedes 300.000 đô chẳng hạn, thì sự hạnh phúc và sung sướng đó nó đã bị thay thế bằng cảm xúc sợ hãi. Ngay tức khắc chúng ta trở thành chủ nhân của nó. Chúng ta sợ nó bị đánh cắp, chúng ta sợ nó bị tai nạn, chúng ta sợ nó bị chày hư, chúng ta sợ nó bị người khác mượn, những người không muốn cho ai sử dụng hết trơn. Như vậy là một sự vật có mặt thôi là chúng ta có ít nhất là 50 nỗi sợ khác nhau. Còn nếu như mình là người mà phức cảm tâm lý đó thì nỗi sợ hãi lại gia tăng càng gấp bội nữa. Ví dụ như là chúng ta sử dụng chiếc xe đó để đi làm ăn, mà tới cái đối tác của mình á, mình thấy rằng là xe của họ là trị giá cao gấp 3-4 lần, cái lòng mặc cảm bắt đầu xuất hiện lại, thì nỗi sợ hãi bắt đầu tiếp tục có mặt. Còn tới đó đó mà thấy mà đối tác của mình xe kém hơn đó, thì lòng tự tin bắt đầu xuất hiện, tức là mình làm ăn khá lắm cho nên mới có xe ngon như thế này, do đó tạo cái niềm tin cho người khác để người ta thiết lập. Nhưng mà mình cứ vẫn nơm nớp lo sợ rằng người khác cho rằng mình không đủ niềm tin để họ đặt vào, hay là để họ thiết lập quan hệ về giao tế trong kinh doanh, buôn bán, đối tác, vân vân, nói chung. Cho nên là chúng ta có thể lấy cái vô lượng vô số hà sa của nỗi sợ hãi đó chia làm hai nhóm. Một nhóm liên hệ đến vật lý và nhóm còn lại là liên hệ đến tâm lý. Nhóm vật lý đó được chia ra thành nhiều nhánh, chẳng hạn như là liên hệ đến vị trí. Có người thì sợ đứng ở độ cao, như là độ cao của tòa nhà 100 tầng, độ cao của những cái cây cầu, độ cao của máy bay. Có người thì sợ hãi ở cái sự thấp, tức là xuống ở dưới vực, xuống giếng, xuống núi, thì bỗng dưng là họ bị choáng váng, say sẩm, sợ hãi. Có người thì sợ đến những cái vị trí mà hầu như là nó bị khép kín hay là mở toang, tạo ra những cái ảo giác của sự tưởng tượng tiếp xúc với cái vị trí đó, là sự tưởng tượng bắt đầu nó hành hoạt với hình thức là tùy miên, được chăm sóc, được tưới tẩm, được kích thích, được xúc tác. Và nỗi sợ hãi lúc đó con người sẽ liên tưởng đến cái kinh nghiệm mà mình đã được đọc ở sách vở, nghe từ những người lớn kể hay là của bản thân mình trong quá khứ. Ví dụ như là nếu mình đã từng bị cướp, đánh và giật ở trong một cái nơi vắng vẻ đó, thì đến cái vị trí vắng vẻ đó bỗng dưng là nỗi sợ hãi nó xuất hiện liền, các hình ảnh của quá khứ bắt đầu có mặt và làm cho con người thu thúc lại, dè dặt, rồi đi cũng không được mà dừng cũng không xong. Dừng thì sợ mà đi thì cũng sợ. Cho nên cái vị trí có mặt của con người đó làm cho con người khó được sự bình an lắm. Và nếu mình ý thức được rằng là cái vị trí cao thấp, khép kín hay là mở toang đó, nó là thuần túy là vật lý, và sự hiện của con người cũng là một vật lý ở trong một cái vật lý lớn hơn, hay là một vật lý ở trong một vật chất, hay là trong một không gian lớn hơn nè, thì chúng ta cứ xem đó như là một sự kiện diễn ra một cách rất là bình thường, không có gì là sợ hãi. Và cái gì đã diễn ra trong quá khứ đó bây giờ nó không còn nữa. Có nhiều người bị cái hoạt động tùy miên nỗi sợ của đời trước tác động. Có thể là trong đời này họ chưa hề bị những cái đó, nhưng mà khi tới cái hoàn cảnh như vậy đó, bỗng dưng nỗi sợ nó xuất hiện. Lúc đó thì mình phải tự khắc phục cái tâm lý của mình, cho rằng là mỗi người nó có một cái hệ nghiệp quả khác nhau. Sợ cũng không giúp chúng ta tránh khỏi, mà ngược lại nó làm gia tăng. cái ức chế tâm lý và làm cho cảm giác hạnh phúc hoàn toàn biến mất. Lúc đó mình có đi kế bên một cái người người mình thương, người mình yêu, mình cũng không cảm thấy thoải mái được. Hoặc là ăn một cái vật thực nào đó ngon lành vẫn không cảm thấy khoái khẩu. Cho nên cứ vứt bỏ cái đó, sống ở trong cái mà Đức Phật nói là bây giờ và tại đây. À, tức là lấy mấu chốt hiện tại làm chuẩn. Và cái tại đây là cái không gian vật lý, nó gắn liền với cái thời gian hiện tại đó đó, làm cho mình có những cái bước đi rất là vững chãi, nhẹ nhàng, thảnh thơi thôi. Chứ còn lúc đó mà mình cứ liên tưởng hoặc là không chấm dứt được cái dòng chảy cảm xúc liên tưởng đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ xuất hiện. Và do đó sự có mặt của chúng ta trở nên vô nghĩa. Có người thì sợ trong một cái nơi chốn, chẳng hạn như là đến trước đám đông, hay là đến những nơi hiểm trở, có nhiều thú, có nhiều người dữ, hay là đến những cái nơi mà nó xa lạ, với một cái không gian rất là ảm đạm, rồi tâm tối rậm rạp, làm cho họ liên tưởng đến những cái chuyện không lành diễn ra với mình, mà những chuyện không lành đó họ đã từng có trong những giấc mơ với hình thức là một ác mộng. Thì cũng tương tự như vậy, nhà Phật dạy chúng ta là cứ quán tưởng rằng là con người của mình sống đàng hoàng lương thiện, cho nên không có cái gì để làm cho mình có thể bị sợ. Thường mình bị sợ là bởi vì mình có cái gì đó thuộc về tì phép mà, cho nên mình mới sợ rằng người ta đang rình rập, rồi đang hãm hại, theo dõi, hoặc là giết chóc, thủ tiêu, thanh toán. Còn nếu mình không có cái đó, bỗng dưng là mình sẽ sống thoải mái thôi, nó vượt ra khỏi trạng thái tâm lý này dễ dàng liền. Có người sợ là sợ về người, ví dụ là người nam mà gặp người nam cũng sợ nè. Rồi có người thì sợ giới tính, tức là gặp người khác giới phái mình là mình sợ. Mình biết rằng người ta thích mình dữ lắm, ta thương mình dữ lắm mà mình không dám mở câu ra nói thì là nó cứng cái lưỡi lại, nó sợ nó khống chế chinh phục. Dĩ nhiên là có những cái nỗi sợ về con người đơn giản, ví dụ như cái người đó dữ quá, dân anh chị, dân đại bàng xanh, đại bàng đỏ, hay là cái người nào đó có một cái nhân tướng bậm trợn, dữ dằn, nhìn vô là không có thiện cả, và mình có thể nghĩ rằng đây là cái tai mà có thể mang lại khổ đau về vật lý cho mình, thì mình sợ đã đành đó. Nhưng mà có nhiều người ta cũng đẹp trai đẹp gái lắm, mình gặp mình cũng sợ nữa. Nó sợ nhiều cách, nhiều kiểu khác nhau lắm. Có nhiều người thì sợ bị đê, đa dạng lắm. Thì trong tình huống sợ về con người đó, nhà Phật dạy chúng ta là cứ quan sát rằng là con người là một hữu thể sự sống đó, giống như hữu thể sự sống của chính mình. Nếu như người khác không sợ mình thì tại sao mình phải sợ người khác? Và trong những cái thế giới nền tự do, rồi nhân quyền, sự riêng tư được bảo bọc bởi luật pháp, được ca tụng, thì có lý do gì để chúng ta phải sợ người khác nếu như mình không có ăn quán giang hồ gì với họ, phải không? Còn giả sử mà nếu có ăn quán giang hồ rồi đó, thì nỗi sợ đó cô không giúp cho mình thoát khỏi được nỗi khổ niềm đau. Cho nên nhà Phật dạy cứ sống thản nhiên, bình thản, rồi chuyện gì đến nó sẽ đến à. Còn trốn tránh cũng không giải quyết được việc gì đâu. Có những nỗi sợ liên hệ đến những tai ách, chẳng hạn như là thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, sấm sét, rồi già nua, bệnh tật, chết chóc, sanh ly tử biệt. Thì rõ ràng những cái nỗi sợ về tai ách đó chúng ta tạm gọi ở một góc độ nào là những nỗi sợ thích ứng, hay là những nỗi sợ ít nhất là nó có lý do nào đó để mình còn chấp nhận được. Còn phần lớn các nỗi sợ vừa nêu đó là những nỗi sợ rất là vô lý, sợ mà do vì mình không lý giải được. Mà phân tích sâu hơn nữa đó thì chúng ta thấy rằng là nó liên hệ đến tánh mạng, tức là cái chết thôi. Mình sợ vị trí, mình sợ không gian, mình sợ khí hậu, mình sợ bóng tối, hay là sợ bị thú dữ, sợ con người là bởi vì mình liên tưởng rằng người đó có thể hại mình, các thú dữ có thể giết mình và có thể làm ảnh hưởng mạng sống của mình, trong khi đó mình đang còn tuổi thanh xuân hay là đang còn cái nhiều sống rất là lớn. Còn cái những nỗi sợ về thiên tai lũ lụt cũng có hình dạng, nhưng mà nó có lý do để mình có thể chấp nhận được ở mức độ, nhưng mà đừng có bị lệ thuộc vào nó. Ví dụ như là một người đi vào bệnh viện khám, phát hiện ra rằng là mình đang bị giai đoạn đầu của ung thư phổi, và lúc đó đó nó sợ hãi về thuốc lá đó bắt đầu có mặt, anh ta sẽ bắt đầu ý thức rõ hơn cái câu mà ghi trên điếu thuốc là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Anh ta đến những cái nơi công cộng, nhìn thấy một cái hiệu lệnh là không hút thuốc, thì cái ý thức đó đó nó làm cho cái lòng tiếc nuối về sức khỏe bắt đầu xuất hiện. Anh ta có thể liên tưởng rằng là phải mà trong quá khứ mình không có thói quen này đó, có lẽ ngày hôm nay đâu có tình huống là phổi bị ung thư, và mạng sống theo đó có thể bị rút ngắn trở lại, và nó lại kéo theo các nỗi khổ niềm đau khác nữa, chẳng hạn như là nếu như mình qua đời rồi vợ và con, cha mẹ ai lo. Cho nên nỗi sợ hãi thường nó được hoạt động với một cái công thức là kéo theo, sợ cái này thì nó lại đẻ ra những cái khác. Do đó nó cái nỗi sợ về bệnh tật, về cái chết đó, với một tinh thần trách nhiệm, với một ý thức lương tâm đó, thì nó lại là những nỗi sợ hãi rất là cần thiết, mà thuật ngữ nhà Phật gọi là hiri, tức là cái nỗi sợ về lương tâm, về đạo đức, về trách nhiệm. Nếu như mình chưa làm tròn cái bổn phận mà mình đang có, với tư cách là người cầm cân nảy mực, người cha, người mẹ, người vợ, người con, người cháu, người học trò, người nhà giáo, người nghiên cứu, theo cái vị trí mà mình đang có, theo đồng đương mình đang hưởng, theo cách thức mình đang được mời cộng sự và đối tác đó, thì nỗi sợ đó bắt đầu nó có mặt, và cái nỗi sợ này cần thiết lắm. Và nỗi sợ đó là một cái chất liệu nuôi dưỡng con người tốt lắm, nó làm cho mình sống làm thế nào đó để thật sự có ý nghĩa, ít nhất là ý nghĩa cho bản thân. Cho nên nếu như những nỗi sợ không được tập trung và xây chung quanh một cái trục của sự phát triển về đời sống đạo đức và sự thăng tiến về đời sống hạnh phúc, dĩ nhiên là hạnh phúc trên thái độ là không đặt trên đi cái vị kỷ và hữu ngã đó, thì những cái đó nó rất là cần thiết và cần đến sự phát triển và chăm sóc của con người rất là lớn. Còn ngược lại, những nỗi sợ hãi mà chỉ sợ vì mình không có thể kéo dài mạng sống, không có thể kéo dài tuổi thọ, không có thể chấm dứt được cái nỗi đau đớn về vật lý đó, của cơ thể đó, mà đi ngoài cái phạm vi của trách nhiệm lương tâm và đạo đức vừa nêu, thì những nỗi sợ hãi đó theo nhà Phật vẫn có thể được liệt vào nỗi sợ hãi không thích ứng. Và bản chất của nó đó là mang tính cách hủy diệt, thương tổn rất là nhiều đến đời sống và hạnh phúc của con người, làm cho con người sẽ có thể sống 50 năm, 70 năm, 100 năm là ý nghĩa rất là vô vị, vì cảm giác của mình luôn luôn bị nỗi khổ đau giằng xé. Có một ông lão gần 80 tuổi mà chúng tôi quen biết đó, giàu có ghê gớm lắm. Ông ta là chủ của đến 5-6 tiệm vàng ở Sài Gòn, nhà thì đến 5-7 căn, xe cộ, phương tiện sinh hoạt không gì là không có, con cái thành đạt và hiếu thảo. Thì trên thực tế đó, cái đó để làm cho con người cảm thấy là hạnh phúc và nghĩ rằng là mình phước báo lắm rồi, nhưng mà ngược lại ông không cảm thấy hạnh phúc. Và khi tìm hiểu đến nguyên do đó thì ông nói rất đơn giản là bởi vì cái nỗi sợ về cơn bệnh nó làm cho tôi sống không thoải mái chút nào. Ông ta bị bệnh, và quý vị biết là ông ta nói là tôi là cái người khổ nhất trên cuộc đời. Hỏi là tại sao khổ, ông nói là thầy cứ coi, tôi tiền rừng biển bạc như thế này mà thưởng thức không được. Đi tới đâu là bác sĩ phải kêu là cử món này, kia món kia, không được thế này thế nọ. Chạy theo cái đó làm cho tôi chỉ còn uống những cái đắng đếc như là thuốc bắc thôi. Hỏi chứ suốt một ngày uống 4-5 lần cái thuốc đắng ngát, khó chịu không? Thì còn gì khổ cho bằng. Như vậy là cái nỗi sợ bệnh, và khi bệnh đang diễn ra như là một thực tại, như là một sự thật đó, sẽ làm cho đời sống của người đó dù có đầy đủ vẫn không cảm thấy an vui. Cho nên nỗi sợ về vật lý đó, của bệnh và chết đó, chính là một trong những kẻ thù phá hoại cái nền tảng cảm xúc an lạc và hạnh phúc của con người rất là lớn. Do đó thường Đức Phật dạy là những người Phật tử thì chúng ta luôn luôn tâm niệm những cái câu nói như thế này, là có hai quy luật đến liên hệ đến đời sống vật lý. Đó là những gì được sanh ra phải già nua. Già nua được thể hiện dưới người nhiều góc độ khác nhau lắm. Ví dụ như là những nếp nhăn trên trán, là mắt mờ tai điếc, rồi đi lụm cụm nhờ sự hỗ trợ của gậy hay là xe lăn hay là người nâng kẻ đỡ, hoặc là nằm ở trên giường rồi ăn uống giảm thiểu, sự hoạt động bị ngưng trệ, và các cái việc mà mình mong muốn là không thực hiện được. Tất cả cái đó đều là dấu hiệu của một quy luật của sự già nua. Những sự già nua mà còn đính kèm theo nỗi bệnh hay là cái cơn bệnh nữa đó, thì làm cho ý nghĩa cuộc đời giảm thiểu rất là lớn. Cho nên Đức Phật nói là hãy quan niệm cái đó nó là một quy luật, và nó xuất hiện với tất cả mọi sự vật hiện tượng, từ con người cho đến loài động vật, thậm chí là cỏ cây hoa lá trời mây non nước, nó cũng có giai đoạn già nua hư, thậm chí là các thiên thể rồi các hành tinh, các định tinh cũng diễn ra theo quy luật tương tự như vậy, không nào tránh khỏi được hết. Cho nên nhìn thấy được cái quy luật đó thì bỗng dưng là mình có một cái gì đó, à nếu như cuộc đời nó đã như vậy thì tại sao mình phải sợ nó, và hãy sống chung với nỗi sợ, hay là hãy sống chung với cái quy luật như là một sự thật đó, thì nỗi sợ đó bỗng dưng nó sẽ biến mất từ từ. Còn ai có nỗ lực, có nguyện vọng muốn đi ngược lại cái quy luật vừa điều, thì cái đó trên căn bản sự đi, sự dấn thân đó là một nỗi sợ. Thành Cát Tư Hãn là một người đã từng bách chiến và bách thắng ở trên trận địa với sự khôn ngoan và gan dạ. Nhưng mà đâu có ai ngờ rằng trong con người của ông ta là cả một cái núi to của sự sợ hãi. Ông ta đã cho triệu tập hết tất cả những người giỏi về tôn giáo lúc bây giờ trong Trung Nguyên đại lục cho đến là những nước lân bang, thì người ta đã thỉnh về được cho ông đạo sĩ Khu Sử Cơ, nổi tiếng là một người đạt được đạo lý của đạo giáo, cho nên là có thể giúp cho ông ta được trường sinh và bất tử, bởi vì ông ta sợ cái già, bệnh và chết. Ngược hoàn toàn với những gì ông muốn, Khu Sử Cơ chỉ dạy ông những nguyên tắc tâm lý, các cách chuẩn bị cái chết, rồi những nghệ thuật để vượt thoát khỏi cái cảm xúc và sống, ví dụ như là mình học về thái cực quyền, vận hành cơ chế vật lý của thân, làm cho cơ chế đó có thể là níu kéo được cái thời gian ở một mức độ nào đó, có thể kéo dài được và sống thọ hơn những người khác thôi. Cái gọi là trường sanh bất tử có nghĩa là sống thọ, sống dài, sống thọ trong trạng thái không đau, sống dài trong trạng thái thoải mái thôi, chứ không bao giờ là không chết. Bởi vì người lập ra học thuyết này đó là Trương Tam Phong, mà Trương Tam Phong cũng đã chết, trở thành người khiên gỗ cũng đã lâu rồi. Cho nên ông ta đã thất vọng vì tưởng rằng là khi chinh phục được Trung Nguyên và chiến thắng được bằng cái vó dài xâm lược của mình đó, thì cái chết sẽ vĩnh viễn gọi là vẫy tay chào với mình, nghĩa là không bao giờ xâm phạm mình ấy. Thế mà ông ta đã bị khủng hoảng và ông ta đã từ bỏ và ông ta đã đầu hàng cái nghệ thuật làm thế nào để mình được trường sanh và bất tử. Cho nên quan niệm về già bệnh chết như một quy luật đó làm cho con người không cần phải nỗ lực để kéo dài tuổi thọ, mà sống một cách rất là tĩnh đại, đó là sống có nghệ thuật, có phương pháp, quân bình về cơ chế ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, làm việc. Và nếu biết thêm tôn giáo thì chúng ta có thể thực tập thiền, hành trì kinh, đọc chú, là niệm Phật, để cho nỗi buồn và nỗi lo không có xâm chiếm tâm hồn mình. Và lúc đó nó tuổi thọ nó sẽ được gia tăng ra. Và đến lúc nào đó nó cái chết nó phải xuất hiện. Và khi cái chết xuất hiện, mạnh dạn nhìn và bắt tay với nó, song hành với nó, thì như vậy là con người sẽ được hạnh phúc. Cho nên những nỗi đau về vật lý thường là kéo theo sự tiếc nuối. Và nhà Phật khẳng định là trạng thái tâm lý tiếc nuối là một trong những cái cảm xúc hủy diệt. Hủy diệt tất cả những cảm xúc hiện hành ở trong con người của mình, làm cho mình có mặt, nhưng mà sự có mặt đó hoặc là thuộc về quá khứ, hoặc là thuộc về tương lai. Còn cái có mặt thuộc về hiện tại nó không còn nữa, bởi vì cái tiếc nuối đó nó đẩy con người vào trong một cái tình huống cảm thấy khó chịu, bức dứt theo một cách thức mà hoàn toàn không có lợi. Cho nên chấp nhận tất cả những việc diễn ra liên hệ đến đời sống vật lý, tuổi thọ hay là mạng sống đó, nhưng một quy luật làm cho con người có thể khắc phục được nỗi khổ đau ở một cách thức nhất định. Trong tình huống thứ hai đó là những nỗi đau về tâm lý thì hơi khó hơn, bởi vì nó hoạt động một cách rất là vi tế. Và khi nãy chúng tôi đã nói đó, nó thuộc loại tiềm ẩn, ngủ ngầm, tồn tại để chờ một cơ chế xúc tác thôi, là nó có thể hành hoạt, khống chế con người của mình. Có những lúc nó núp bóng dưới hình thức của một kết quả. Và kết quả thì nó lại có hai khuynh hướng là thành công và thất bại. Và nỗi sợ hãi bắt đầu có mặt ngay cái thái độ trông chờ kết quả. Chẳng hạn như là chúng ta đầu tư buôn bán, hay là chơi thị trường chứng khoán, thi cử, làm ăn, thì nỗi sợ hãi bắt đầu có mặt, không biết là mình bị thất bại hay thành công, hoặc là mình bị thi rớt, hay là mình hoặc là có thể có cảm giác rằng là cái lệ lạc mà mình đạt được nó không cao như mình đã mong đợi. Cho nên cái sự hy vọng về một kết quả tốt đó đã kéo theo ra sau đó mỗi nỗi sợ hãi đó, hoặc là nó đã song hành với nỗi sợ hãi. Vì đó mà ở trong kinh Đại Bộ Tích đó, Đức Phật đưa ra một ánh dụ: nỗi sợ hãi giống như là một con chó có tính cách và thói quen là rượt đuổi người nào lạ mặt xuất hiện ở trong phạm vi mà nó được xem như là một cư dân. Thế giới của loài chó là một thế giới phân biên giới rất là rõ ràng. Thí dụ trong cái làng A có tất cả là 10 con, thì 10 con này được xem là quốc tịch ở cái làng đó. Anh nào ở quốc tịch khác mà vô là ảnh phải sủ lên, và tất cả đàn chó này sẽ súng lại dí tấn công. Nếu nó đánh thắng thì những con kia sẽ không bao giờ trở thành cư dân là bất hợp pháp, cư dân vượt biên hay là cư dân kiểu gì mình không biết, hoặc là cư dân theo dạng hôn nhân, đối tác làm ăn buôn bán, nó cũng bị từ chối đẩy ra bên ngoài. Còn nếu con chó mới đó mạnh hơn nó sẽ khống chế và nó sẽ trở thành là chủ nhân của mảnh đất mới này. Đức Phật dùng hình ảnh con chó rượt đuổi người lạ mặt đó để nói về sự sợ hãi là một nghệ thuật mô tả rất là hay và khéo lắm. Hầu như là sự rượt đuổi của nỗi sợ hãi nó có mặt với chúng ta, thậm chí còn hơn con chó đó. Con chó khi nào có người lạ nó mới đến, còn nỗi sợ hãi đó dù là có người lạ không có người lạ, dù chúng ta đang ở những cái nơi an toàn, có hệ thống an toàn rất là cao, có hệ thống an ninh rất là vững chãi, quốc phòng rất là cứng cáp, ấy thế mà nỗi sợ hãi vẫn có thể có mặt. Khi những người dân Hoa Kỳ biết đến cái dạng các phong bì bị tẩm những cái loại vi trùng mà tai xúc chạm, mũi hít vào có thể mang đến cái chết, hay là chúng ta biết về một cái loại vi trùng làm cho cúm mất đi hệ thống kháng thể của con người, được gọi là dịch cúm gà, thì nỗi sợ hãi nó gia tăng ghê gớm lắm. nó làm cho con người cứ hình dung cái chết đang nhởn nhơ trước mặt, đang diễn ra chỗ này hay là chỗ kia thôi. Như vậy là cái dòng cảm xúc mà tưởng tượng liên tưởng đó, nó làm cho nỗi khổ diễn ra một cách là kinh hoàng hơn, còn bản chất của nó không đến nỗi đâu. Sợ nó làm cho nỗi sợ gia tăng. Có những nỗi sợ hãi núp bóng dưới hình thức của phản ứng tâm lý liên hệ đến bản thân. Ví dụ như là chúng ta sợ bị chối bỏ, sợ bị ghét bỏ, sợ người ta ganh ghen, sợ người ta chù dập, sợ người ta lấn lướt, sợ người ta cưỡng bức, sợ người ta lợi dụng, sợ người ta biến mình trở thành một bình phong, và sợ người ta lừa đảo mình. Nói chừng đó những nỗi sợ phản ứng tâm lý cảm xúc đối với bản thân thôi, làm cho mình trở nên rất là dè dặt với những người khác, thậm chí dè dặt với những người rất có thiện chí. Rồi sự sợ hãi đó nó được nuôi nấng bởi những dòng cảm xúc của kinh nghiệm. Chẳng hạn như là mình đã nghe một người bạn của mình nói cái ông A ở cái vùng B, hay vùng miền của Việt Nam đó, đã từng hại tôi như vậy. Lần sau mà chúng ta nghe một người thiện chí nào mà có cái gốc gác á, thân phận ở cái vùng đó, bỗng nhiên là chúng ta liên tưởng đến nỗi sợ hãi, chúng ta không muốn giao tế. Ở Việt Nam có một cái câu nói mà theo chúng tôi đó rất là sai lầm, nói về cái cá tính vùng miền và miền Trung thôi. Có lẽ là nó được xuất phát và ra đời trong một giai đoạn lịch sử khi cái vùng Nam Bộ chưa có phát triển mạnh, từ Sài Gòn trở về lục tỉnh miền Tây chưa có. Tôi nói là Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định có ro, Thừa Thiên nít hết. Thì rõ ràng cái câu nói đó, người ta phê phán người Thừa Thiên Huế lắm. Người Thừa Thiên là những người theo quan niệm của câu phát biểu cực đoan và phân biệt đối xử này đó, là những cái người giống như con cọp nằm ẩn chờ cho các con thú này giành nhau đấu đá xong xuôi hết rồi, anh ra anh đánh một cái cuối cùng là anh chiếm hết tất cả, nứt hết tất cả, tức là hưởng thành quả thôi, không làm hưởng thành quả. Còn Quảng Nam thì có thói quen là ta nói đúng nói sai gì mình cũng có ý kiến rồi, mà nếu không có ý kiến không phải là người Quảng Nam. Cho nên là ai mà xuất thân từ Quảng Nam thì có khuynh hướng làm luật sư, làm những nhà ngoại giao, là những nhà gọi là biện hộ giỏi lắm. Ta nói vậy, ta dựa vào cái cá tính đó người ta nói. Còn Quảng Ngãi thì hay lo gần lo xa, mà nói lo đó là cái bước đầu của sự sợ hãi. Lo nhiều thì sợ hãi có mặt, lo cái ăn cái mặc, sức khỏe, con cái, gia đình, sinh hoạt, cái gì cũng có thể làm cho con người lo được. Và cái lo đó nó làm cho hạnh phúc bị mất đi một cách rất là nhanh chóng và tuyệt đối. Còn bình định thì co ro có nghĩa là thủ động, không có phản ứng đó. Cái co ro đó nhiều khi cứ do dự, chần chừ, không quyết đoán, không có quả quyết, cho nên cuối cùng đã đánh mất rất nhiều cơ hội để thành công. Như vậy là chúng ta thấy là người ta đã gán các cá tính vùng miền theo một cái cơ chế là định tính. Thấy ai có mặt ở trong cái vùng địa lý này với cái ảnh hưởng của nước, thực phẩm và thời tiết khí hậu đó, là phải có cùng cá tính đó. Nhà Phật nói mọi vật là vô thường, tính cái con người lại còn vô thường nhiều hơn, vì diễn ra trong những cái đơn vị nhỏ nhất của thời gian mà chúng ta có thể hình dung và đếm được. Thì làm sao có một cái cá tính chung nhất? Không thể có được. Ở trong một gia đình, cha mẹ con cái, người ý này kẻ ý nọ, thậm chí là những người song sinh hay là sinh 16, giống như một cái bà nào bên Úc mới sinh gần đây, thì chắc chắn rằng mấy đứa con 16 đó lớn lên cũng không có đứa nào giống đứa nào. Thì làm sao để đặt ra một cái thường tính của tính cách ở trong một cái vùng, một cái miền nào đó. Cho nên khi chúng ta bị các thói quen của phong tục tập quán, thông qua những cách mà chúng ta giao tới với những người khác tạo thành một kinh nghiệm đó, thì nỗi sợ hãi bắt đầu có mặt. Ta kết bạn với một người Quảng Nam là chúng ta nói thôi, chắc chắn là không có được hòa khí rồi, thôi tốt nhất là không chơi, để gì, để cái nỗi buồn không xuất hiện trong tương lai. Chúng ta gặp một người Huế cho nó thôi chào thua, bởi vì làm rồi thành quả người đó sẽ hưởng, mình sẽ tay trắng đi về không. Như vậy là những cái nỗi lo đó là những nỗi lo rất vô cớ. và nó tạo thành một cái thành kiến trong quan hệ đối tác với con người rất là lớn.